Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 18 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính thức rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu xuống 7 ngày.
Phát hiện gần 7.500 vụ xâm hại trẻ em trong gần 3 năm.
Vé máy bay dịp Tết Nguyên đán tiếp tục tăng cao.
Ông Putin sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm tới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Theo Nghị định số 80, sẽ rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống 7 ngày. Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào thứ Năm hàng tuần. Nghị định có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11.
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 là ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Vào tối 19 tháng 11, tức là tối Chủ nhật tuần này, Việt Nam cùng với thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ với người thân của họ. Chủ đề năm 2023 là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Đây là năm thứ 12 sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, từ năm 2020 đến tháng 9 năm 2023, cả nước phát hiện gần 7.500 vụ xâm hại trẻ em. Cơ quan chức năng xác định gần 8.800 người xâm hại, số trẻ em là nạn nhân lên tới hơn 7.800 trẻ. Cũng trong giai đoạn này, số vụ xâm hại tình dục trẻ em chiếm trên 80% số vụ xâm hại trẻ em. Cơ quan này nhận định tình hình xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân từ tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, đối tượng xâm hại lợi dụng quan hệ thân thuộc với gia đình, kẻ xấu lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ, lừa gạt, thậm chí gây sức ép với trẻ em để xâm hại.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua các buổi kiểm tra làm việc với các đơn vị cung ứng thuốc trên địa bàn, có thể khẳng định về cơ bản các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm cung ứng đủ thuốc cho người bệnh và đang tổ chức đấu thầu thuốc theo quy định. Một vài trường hợp có phản ánh thiếu thuốc trong điều trị là những trường hợp cá biệt do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong trường hợp cơ sở khám chữa bệnh không bảo đảm cung ứng thuốc, người dân có thể phản ánh vào đường dây nóng của ngành y tế 0967 77 1010 hoặc 028 3930 7916 để được tiếp nhận và hướng dẫn.
Theo thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam, sau khi thông báo niêm yết hơn 288.000 biển số xe ô tô sẽ được đưa ra đấu giá đợt 2, đơn vị này dự kiến ban hành quy chế đấu giá mới. Theo đó, công ty đấu giá dự kiến bổ sung quy định việc sử dụng số điện thoại chính chủ để đăng ký tài khoản tham gia đấu giá, song song với hai trường thông tin trước đây là số căn cước công dân và mã số thuế. Thời gian của một cuộc đấu giá dự kiến rút ngắn xuống còn 30 phút thay vì 60 phút như trước đây.
Do nhu cầu của người dân tăng cao trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024, giá vé máy bay có dấu hiệu tăng mạnh khi kỳ nghỉ Tết kéo dài. Khảo sát cho biết giá vé máy bay dịp Tết đã cao hơn gấp 2 đến gần 3 lần so với thời điểm hiện nay. Một số chặng ở các tỉnh, thành phố có lượng công nhân lớn có nhu cầu về quê ăn Tết, giá vé có thể tăng gần gấp 3. Tuy nhiên, do vé máy bay tăng cao nên nhiều người dân đã lựa chọn đi các tuyến đường sắt để thay thế. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết hơn 73.000 vé tàu Tết Giáp Thìn đã được bán.
Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Trơn Thành - Đức Hòa sẽ được khởi công vào hôm nay 18 tháng 11 tại địa điểm xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Trơn Thành - Đức Hòa có tổng chiều dài gần 73 km đi qua các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An. Đây là 4 trong 8 tỉnh thành phố của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Giai đoạn phân kỳ, dự án được đầu tư quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường hơn 12 m, bề rộng mặt đường hơn 11 m. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường hơn 32 m. Tổng mức đầu tư dự án là gần 2.300 tỷ đồng.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tiếp tục tranh cử vị trí Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu đắc cử, Tổng thống Putin sẽ tái nhiệm đến ít nhất năm 2030. Trước đó, truyền thông phương Tây đã từng đồn đoán rằng Tổng thống Nga Putin đã quyết định sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3 năm tới để đưa nước Nga vượt giai đoạn khó khăn hiện nay khi Nga đang bị áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt của phương Tây. Theo các cuộc thăm dò dư luận, 80% người dân Nga đều ủng hộ Tổng thống Putin và sẽ tiếp tục ủng hộ nếu ông tiếp tục tranh cử.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa vào ngày 17 tháng 11 theo giờ địa phương. Theo đó, mức chi tiêu tạm thời của chính phủ sẽ được duy trì đến đầu năm 2024 sau khi các kỳ nghỉ lễ quan trọng kết thúc. Việc gia hạn này sẽ giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian để thống nhất các nội dung chi tiêu của chính phủ trong thời gian tới. Dự luật chi tiêu tạm thời không đề cập khoản chi bổ sung trị giá 106 tỷ đô la Mỹ theo đề nghị của Tổng thống Biden trước đó, dành để viện trợ cho Ukraine, Israel và một số vấn đề khác.
Ngày 17 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bày tỏ quan ngại về tình hình dịch bệnh lây lan ở dải Gaza, nơi người dân đang phải sống ở các khu vực trú ẩn trong cảnh thiếu lương thực và nước sạch. Hiện WHO đã ghi nhận hơn 70.000 ca nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính và hơn 44.000 ca tiêu chảy. Đây là những con số cao hơn đáng kể so với dự báo.
Tờ Pravda của Ukraine ngày 16 tháng 11 dẫn tin từ đài phát thanh Ba Lan RMF cho biết Ủy ban châu Âu EC có thể tiến hành thủ tục pháp lý đối với Ba Lan nếu chính quyền nước này không giải quyết vấn đề các hãng vận tải chặn cửa khẩu biên giới với Ukraine. Căng thẳng ở biên giới với Ba Lan và Ukraine nổi lên khi hàng chục hãng vận tải Ba Lan bắt đầu chặn 3 cửa khẩu biên giới với Ukraine vào ngày 6 tháng 11.
Theo tờ Daily Mail, từ tháng 2, 2022 đến tháng 8, 2023, có tới gần 20.000 người rời Ukraine bất hợp pháp vào Romania, Moldova, Ba Lan, Hungary và Slovakia. Hàng chục người tiếp tục rời đi hàng ngày. Dữ liệu cho thấy gần 20.000 nam giới đã rời khỏi Ukraine để tránh bị bắt tổng quân kể từ khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2, 2022. Còn theo giới chức Ukraine, trên 21.000 người cũng đã tìm cách rời khỏi nước này từ tháng 2, 2022, nhưng đã bị giới chức từ chối.
Ngày 17 tháng 11, Ngân hàng Thế giới WB đã phê duyệt khoản vay 500 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ Philippines ứng phó hiệu quả hơn với các đợt thiên tai và các mối đe dọa về khí hậu, đặc biệt tập trung vào các nỗ lực bảo vệ trường học, cơ sở y tế và khu dân cư. Theo tổ chức này, gần 60% tổng diện tích đất liền của Philippines và ít nhất 74% dân số nước này thuộc diện dễ tổn thương trước nhiều mối đe dọa như bão và lở đất. Bên cạnh đó, các loại hình thiên tai này cũng là nguy cơ cao đối với khoảng 78% số trường công lập và 96% số học sinh sinh viên tại Philippines.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa, giải trí cuối tuần. Tháng 12, tháng cuối cùng của năm, luôn hứa hẹn những bom tấn ra rạp. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những bom tấn sắp ra mắt sau đây. Tiếp nối thành công của Aquaman phần 1, ngày 22 tháng 12 tới, phần 2 của series ăn khách này sẽ ra mắt với tựa Aquaman và Vương quốc thất lạc. Ở phần này, Black Manta này lại càng nguy hiểm hơn và luôn nung nấu ý định trả thù Aquaman. Trong trận chiến lớn này, Aquaman phải đề xuất một liên minh bất đắc dĩ với em trai mình, người từng là vua của Atlantis và nay đang bị giam giữ. Dù trước đây là kẻ thù, nhưng để bảo vệ Atlantis và gia đình, họ buộc phải gạt mối hiềm khích, đoàn kết cùng nhau.
Ngay trong ngày đầu tiên của tháng 12, khán giả sẽ được đến với tựa phim Đế chế Napoleon. Bộ phim hứa hẹn sẽ đưa khán giả trải qua một hành trình lịch sử kịch tính, sống động với những trận đấu đã ghi dấu ấn lịch sử. Người xem sẽ được chiêm ngưỡng các chiến trường lịch sử, nơi mà vị tướng tài ba Napoleon Bonaparte đã viết nên những trang sử lẫy lừng cho đế chế của mình. Trong đó phải kể đến trận Toulon, còn được biết đến là cuộc vây hãm Toulon. Chiến thắng này đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp quân sự của Napoleon. Đặc biệt, các cảnh quay được thực hiện công phu, hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm hình ảnh mãn nhãn.
Nếu bạn đang thắc mắc tháng 12-2023, Việt Nam có phim chiếu rạp nào hay, thì có thể tham khảo Người Mặt Trời của đạo diễn Timothy Linh Bùi. Trong phim, bạn sẽ được khám phá câu chuyện giả tưởng về Macaron. Bên cạnh các pha hành động hồi hộp, bộ phim còn thể hiện triết lý về cuộc sống và khát vọng sống. Người Mặt Trời không chỉ là một cuộc chiến đẫm máu giữa hai loài, đằng sau câu chuyện săn đuổi và xung đột là những tầng ý nghĩa sâu sắc. Phim sẽ ra rạp vào ngày 8 tháng 12 tới.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Chủ tịch Laporta vừa lên tiếng khẳng định Barca hoàn toàn ủng hộ Xavi. Ông Laporta lên tiếng bảo đảm tương lai cho Xavi vào thời điểm Barcelona đang sa sút cả về phong độ lẫn tinh thần kể từ trận thua Real Madrid tại vòng 11 La Liga.
Isgorn, siêu máy tính của Total Football, đã tiến cử 3 mục tiêu cho Arsenal trong tháng 1-2014 để đội bóng này giành chức vô địch Premier League. 3 cầu thủ được chọn là hậu vệ Estupinan của Brighton, tiền vệ Kepren Thuram của Nice và tiền đạo Sehui Gudashi của Stuttgart.
Theo Bill, trước sự nhòm ngó của nhiều câu lạc bộ lớn, Bayern Munich đã mở cuộc đàm phán ký hợp đồng mới với Alphonso Davies. Đại diện của Davies đã gặp giám đốc thể thao của Hùm Xám tại Munich vào tuần trước.
Bác sĩ của đội tuyển Na Uy vừa tiết lộ Erling Haaland đã dính chấn thương mắt cá ở trận giao hữu với quần đảo Faroe vừa qua. Dù bị đau nhưng tiền đạo của Man City vẫn thi đấu hết trận.
Theo tính toán của Football Ranking, sau trận thắng Philippines, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 9,21 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Với số điểm này, thầy trò Chusie sẽ tăng một bậc, vươn lên thứ hạng 93 thế giới.
Văn Toàn đã dính chấn thương và phải rời sân giữa chừng ở trận thắng Philippines. Như theo ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam, tiền đạo của Nam Định chỉ bị đau phần mềm nên không ảnh hưởng tới khả năng ra sân ở trận tiếp Iran vào tối 21 tháng 11 tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, lúc này nhiệt độ ngoài trời các tỉnh miền Bắc vẫn khá thấp. Vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội chỉ từ 14 đến 16 độ, còn vùng núi thì đang dưới 12 độ, trời rét buốt. Tuy nhiên đến 10 giờ sáng, nền nhiệt toàn miền Bắc đã tăng lên được ngưỡng 23 đến 24 độ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ được dự báo sẽ dao động trong khoảng 25 đến 27 độ. Với mức nhiệt này thì cơ bản miền Bắc chỉ còn rét trong thời gian đêm và sáng. Đêm qua khu vực từ Đà Nẵng trở vào còn mưa nhưng là mưa không lớn, trong khi ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trời cũng ít mây nên nhiệt độ thấp đang chỉ từ 16 đến 17 độ. Trong ngày hôm nay, thời tiết miền Trung vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế không mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng 24 đến 27 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên vẫn có mây nhiều, lúc mưa, lúc nắng nhẹ, nên nhiệt ngày cũng chỉ từ 28 đến 31 độ. Thời tiết trong ngày cuối tuần ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có xu hướng chuyển tốt hơn. Ban ngày trời nắng gián đoạn, về chiều tối có mưa ở một vài nơi. Nhiệt độ trong chiều nay ở Tây Nguyên phổ biến ở ngưỡng từ 25 đến 28 độ, còn ở Nam Bộ là 31 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.